Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai đón tiếp một em nhỏ này như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta họp nhau ở đây để cùng với các em thiếu nhi ở nhiều nước trên thế giới, trong đó đặc biệt là nước Việt Nam, như em thiếu nhi Việt Nam ở Việt Nam cũng như các em thiếu nhi ở các nước trên thế giới, họp mừng ngày lễ gọi là Tết. Tết gì? Tết Trung Thu. Tôi thấy ở Việt Nam tuần trước mà các em áo xanh trong nhóm công tác xã hội đã đi đến các giáo xứ ở miền Tây, ở miền quê hẻo lánh để đến thăm, rồi tặng quà, tặng bánh, rồi lồng đèn, rồi có cả gạo, có cả quần áo cho những gia đình nghèo, rồi có bánh, có lồng đèn đặc biệt cho các em thiếu nhi. Rồi tối Trung Thu thì các em ấy lại về thành phố, rồi đi kêu mời những em thiếu nhi gọi là bụi đời, rồi những em con của những người nhiễm HIV, rồi những em mồ côi gom nhau lại, rồi cũng múa lân, rồi phát bánh, rồi rước đèn. Khi mà chúng tôi đi những chuyến công tác bác ái đến những vùng sâu vùng xa, như là trong dịp Tết Trung Thu, đưa cho các em thiếu nhi một bao là 10 ký gạo, rồi bên đó là một cái lồng đèn với một cái bánh. Đố các anh chị, nếu mà là những người lớn thì ta chọn cái gì? Bao gạo. Bao gạo nó tới 10 ký, nó nặng và nó có chất lượng hơn, nó có giá hơn là cái bánh và cái lồng đèn. Cái bánh thì anh em chúng tôi làm, tự làm lấy. Làm lấy nó vừa có chất lượng, nó vừa hợp vệ sinh, nó bảo đảm an toàn thực phẩm, và nhất là nó lại rẻ nữa. Nó gọi là lấy công làm lời mà, lấy công làm lời. Cho nên các em trước đó cả hai tuần lễ là cứ xúm nhau lại, người thì nhồi bánh, người thì làm nhân, người thì dán tem, mua tem về làm sao mà làm cho cái bánh nó thật là hấp dẫn như là bên ngoài tiệm vậy. Mà cái giá thành thì nó chỉ bằng 1/10 mà thôi, ăn nó cũng ngon như vậy. Thì chúng tôi làm những cái bánh cho các em. Thì nếu mà người lớn thì chúng ta thấy rằng mình lựa chọn là lựa chọn bao gạo. Mình tính cái chất lượng và tính cả cái số lượng nữa, tính cả cái giá trị nữa. Nhưng mà với các em thiếu nhi đưa bao gạo 10 ký với cái lồng đèn, nó lấy cái gì? Cái lồng đèn. Vì gạo thì nó thấy hàng ngày, nhưng mà lồng đèn nó chưa bao giờ thấy. Chưa bao giờ thấy cái lồng đèn. Rồi sau đó đưa một thùng mì với cái bánh Trung Thu, các bạn chọn cái gì? Thùng mì chứ. Thùng mì tới 30 gói mà. Nhưng mà các em dứt khoát là bánh Trung Thu hay là thùng mì? Bánh Trung Thu. Ngay các em thiên nhiên đây cũng có trả lời bánh Trung Thu đây. Thì mình mới thấy được tâm hồn các em nó đơn sơ lắm. Tâm hồn các em nó đơn sơ, nó không có tính toán hơn thiệt, nó không có so đo, nó không có cân đo đong đếm kỹ lưỡng như là người lớn. Tâm hồn các em đơn sơ hồn nhiên, chỉ thấy được rằng là ở Tết Trung Thu thì bánh và lồng đèn, vậy thì người ta phát bánh lồng đèn thì mình cứ lấy bánh và lồng đèn, còn gạo với mì thì lúc ngày nào chẳng thấy, lúc nào chẳng thấy gạo với mì. Còn lồng đèn với bánh Trung Thu đối với các em thì có những em cầm cái bánh hoặc cầm cái lồng đèn nói, mẹ nó ấm đứa bé đó, nói cả đời của nó đây là lần đầu tiên nó được thấy cái lồng đèn là như thế nào. Nó nhìn cái lồng đèn nó say sưa lắm anh chị em ạ. Có lẽ với các em thiếu nhi ở Việt Nam, nhất là các em thiếu nhi ở bên nước ngoài, đặc biệt là đất Mỹ này, mà tôi mới thăm một gia đình, hai vợ chồng có một đứa con nó mới có được chưa được năm, nhưng mà nguyên một cái nhà, một cái phòng nó toàn là đồ chơi. Ê, bảo cái gì đâu mà nhiều thế, bảo thì phải cho cái nó chơi vậy nó đỡ khóc, thế là cho nó vào chơi hết đồ này tới đồ kia. Rồi bảo hết chưa, bảo chưa, cha trên lầu còn phòng nữa, lỡ mà lên lầu rồi thả nó vào đó cho nó chơi. Rồi tôi gặp thằng bé hồi mẹ nó sinh, nó rất là khó khăn, gọi điện về nói xin cha cầu nguyện cho con, vì con khó sinh quá rồi con lo lắng quá, bác sĩ bảo là nó sẽ bị đau rồi nó sẽ bị thế này thế kia. Tôi nói cứ tin vào Chúa đi, cầu nguyện đi, rồi qua lời bầu cử của mẹ, mẹ đã sinh Chúa Giêsu như thế nào thì mẹ cũng giúp con sinh đứa bé này bình an như vậy. Ít tháng sau nó lại khóc, bảo bác sĩ nói là nguy cơ lắm rồi cha, con lo quá, bảo con càng lo bao nhiêu thì càng ảnh hưởng đến cái thai bấy nhiêu, con càng tin tưởng phó thác bao nhiêu, càng vui bình an bao nhiêu thì sẽ, cái thai đó sẽ được ảnh hưởng tốt bấy nhiêu, và nó sẽ được nuôi dưỡng bằng cái niềm vui, bằng bình an, bằng hy vọng, bằng hạnh phúc. Thế thì cái lúc mà sinh đứa bé này phải mổ nó to lắm, rồi mổ xong sinh được đứa bé nó tạ ơn Chúa, nó khỏe lắm trời. Rồi lúc mà nó 8 tháng nó bế về Việt Nam, nó đưa đến bảo cha cháu đây này, nếu mà không có ơn của Chúa, không có lời bầu cử của Đức Mẹ, không có lời cầu nguyện thì cháu nó chắc là phải bỏ như bác sĩ nói, mà bây giờ nó khỏe lắm, thằng bé nó lúc nào nó cũng cười tươi. Giờ tôi sang tôi gặp nó được gần 2 tuổi, nó chạy nhanh lắm, vui lắm, khỏe lắm. Và người ta nói rằng nó lên cân còn hơn cả mấy chị em ở bên Mỹ đây nữa này. Và tôi thấy nó ngồi, nó lấy cái điện thoại, cái iPhone 4G hay 5G gì đó. Giờ tới mấy G rồi? Anh mới có 3 mà nó đã xài tới 5 rồi đó anh ạ. 5G, ngồi nó bấm, và cái tay nó bấm nhạy, cái nó bấm xoạt, nó rất là nhanh, rất là nhạy. Rồi nó sang một đứa khác mới có 3 tuổi mấy, chữ nghĩa chưa biết, nhưng mà cầm cái iPad bấm trò chơi, bấm game, nó nhanh nhạy lắm. iPad, iPhone, rồi iPod gì đủ thứ, ai hết á. Thì mình thấy rằng sao mà thiếu nhi đấy hạnh phúc, thấy nó sung sướng, mà bỗng thấy một cái gì đó, nó một cái nỗi niềm xót xa. Có lẽ là tôi thì hay bị cái bệnh méo mó nghề nghiệp, thì mình sinh ra trong một gia đình nó nghèo, lớn lên trong môi trường nó nghèo, rồi đi làm việc cho những người nghèo, rồi cũng sống chết với những người nghèo, cho nên ngó đâu cũng thấy là người nghèo. Giống như bài hát chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo, biết bài đó không? Rồi hết nghèo 1, nghèo 2, nghèo 3, liên khúc nghèo nữa chứ. Đã nghèo rồi còn chưa liên khúc nghèo thì sao hết nghèo được. Thế thì cứ mỗi lần mà thấy, tôi lại hay có cái so sánh, hay là hay chạnh lòng, phải nói dùng chữ chạnh lòng thì đúng hơn, là chạnh lòng nhớ đến các em thiếu nhi nghèo khổ của mình. Các em thiếu nhi nghèo khổ của mình, lúc mà chúng tôi đưa giữa gạo với lồng đèn, nó lựa chọn cái lồng đèn, mẹ nó thì lại cứ nhìn cái bao gạo, sao con không chọn bao gạo, ăn cả tháng đó, con nhà mình đang hết gạo, đang húp cháo đây này con. Không, lồng đèn cơ. Không, lồng đèn cơ. Mẹ nó gỡ cái lồng đèn, nó hét ầm lên, nó cứ lồng đèn, còn gạo nó không thành vấn đề. Rồi người khác nói mì với lại cái bánh Trung Thu, bánh Trung Thu cơ, bé nó cứ cầm cái bánh Trung Thu. Mà nếu anh chị em nhìn vào, hay là thiếu nhi chúng con, mà nhìn vào ánh mắt của cái đứa bé nó cầm cái lồng đèn, nó đi đốt cái bóng cây nến này, lung linh, Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Có thuộc bài đó không? Phải không ai thuộc nữa. Con thuộc không? Thuộc không? Con hát được không? Con hát được không? Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay. Em mua ca trong anh trăng rằm, đèn ông sao với đèn ca chép, đèn thiên nga với đèn bướm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng, tùng dinh đèn gì đó, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh. Thì mới thấy được là cái tâm hồn của những em bé nó hồn nhiên, nó đơn sơ, không cần biết ngày mai có gạo ăn hay không, nhưng mà có cái lồng đèn, cái đá. Đó là điều mà Đức Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta. Nếu các con muốn vào nước trời thì các con phải trở nên nhỏ bé như là em bé này, phải có tinh thần nhỏ bé. Đó là tinh thần phó thác, đó là tinh thần tin tưởng và phó thác vào Chúa, như đứa bé nó tin tưởng vào mẹ của nó. Nó biết rằng có mẹ nó lo cho nó biết rằng có ba nó lo cho nó. Cho nên bây giờ cứ cái lồng đèn cây đá, ngày mai gạo có hay không có, ba nó lo cho nó, mẹ nó lo cho nó, đúng không? Đúng không ạ? Đấy là cái tinh thần phó thác đó. Đó là tinh thần tin tưởng mà Chúa mời gọi chúng ta sống. Sống như vậy, nếu mà con không trở nên bé nhỏ thì cái con không được vào nước trời là vậy. Có nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta sống với tinh thần đơn sơ và phó thác như đứa bé. Đứa bé hồn nhiên đơn sơ lắm. Rồi đến khi mà cầm cái bánh Trung Thu, nếu mà anh chị em bây giờ, tôi thấy nhiều người ăn bánh Trung Thu mà nói trời ơi ngán quá, ngọt quá, ngán quá. Mà nhìn các em nó ăn cái bánh Trung Thu thì các anh chị và các bạn và chúng con sẽ thấy được rằng là đối với đứa bé đó, cái bánh Trung Thu nó có giá trị hơn thùng mì là thế nào. Dù rằng thùng mì là có thể giúp cho cả gia đình ăn được bữa sáng, đỡ đói. Nhưng mà đối với đứa bé đó, cái bánh Trung Thu đối với nó là một cái gì mà, thưa cha, cả đời nó, đây là lần đầu tiên nó được cầm một cái bánh Trung Thu. Tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, bằng chúng con đây 5-6 tuổi gì đó, mỗi lần Tết Trung Thu làm gì có lồng đèn, là lấy cái giấy đó xếp lại, rồi lấy cơm nguội dán vào làm cái là đèn xếp đó, đèn giấy đó, nhớ không ạ? Rồi cầm cái que, rồi cầm đi, rồi để dành lắm mới mua được một cây nến, phải chờ đến đêm rằm mới được đốt sớm, có nó hết thì đâu thì còn đâu nữa. Rồi bánh Trung Thu làm gì mà có được cầm nguyên cái bánh Trung Thu. Thế thì mẹ tôi dành dụm lắm mới mua cho 4 chị em tôi được một cái bánh nó bằng được cái lòng bàn tay thôi. Mà anh chị em biết là nó chỉ có bột với lại đường là chính, rồi tí đậu xanh nhất ở trong đó. Nhưng mà khi cầm cái bánh Trung Thu đó, mà cắt làm 4 phần 4 chị em mà, cái mẩu nó rớt xuống đó, là phải lấy tay chấm ăn trước, có để nó phí đi, ăn trước nó phí đi. Rồi khi mà 4 chị em mà cầm được cái bánh rồi đó, là chấm hết những cái vụn nó rớt rồi đó, không để một cái vụn nào đó. Thậm chí xin lỗi anh chị em, dính vào cái dao đó cũng phải lấy tay một quệt xong rồi mút một phát. Sau đó 1/4 cái bánh Trung Thu nó nhỏ xíu rồi, cầm ăn mà đâu có dám cho vào miệng mà nhai rụp một cái đâu, đúng, dám cắn đâu. Thưa anh chị em, phải cắn nhún một chút xong ngậm vào miệng ấy, để cho đậu xanh với lại bột với đường nó béo với ngọt nó quyện vào, xong mình nuốt từ từ nó xuống, sướng lắm. Ăn mà chỉ sợ nó hết thôi, cứ phải nhín. Rồi cuối cùng nó hết thì sao? Hết thì sao? Mút tay chứ sao? Mút tay chứ sao? Thế thì tôi nhớ được cái tuổi thơ của mình, cái hạnh phúc như vậy. Bây giờ mình càng lớn lên, mình muốn sống lại cái hồn nhiên, cái đơn sơ đó, sao mà khó thế, phải không? Sao mà khó thế? Càng lớn bao nhiêu ta càng thấy cái đơn sơ đó, cái hồn nhiên đó, cái ngây ngô ấy, cái mộc mạc ấy, cái nhỏ bé ấy, dường như nó bị cái to đùng của mình lấn át mất rồi. Nó bị cái to đùng, cái tôi của mình, nó bị cái tự ái của mình, cái tự cao của mình, cái tự mãn của mình, hoặc là cái ham hố của mình. Ham hố quyền lực, ham hố danh vọng, ham hố tiền tài, ham hố của cải, ham hố mọi sự nó lấn át mất mình, lấn át mất rồi. Cho nên mình không còn nhỏ bé nữa, mà cái tôi của mình nó càng ngày càng to ra, đúng không ạ? Càng lớn bao nhiêu thì càng dễ tự ái bấy nhiêu, phải không? Càng lớn bao nhiêu thì càng dễ tủi thân bấy nhiêu, dễ tủi rồi dễ mủi lòng bấy nhiêu, vì người ta không chiều mình, người ta không quan tâm đến mình, người ta không để ý đến mình. Mình lại trở thành như là đứa bé, là cứ dẫy lên lúc nào cũng đòi hỏi thế này đòi hỏi thế khác. Vậy thì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay trong ngày Tết Trung Thu mời gọi mỗi một người chúng ta, đó là gì? Là Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Các môn đệ thì tranh coi ai là người lớn nhất ở trong nước trời. Người ta nghĩ là người lớn nhất trong nước trời theo quan niệm trần gian, lúc nào cũng thích cái gì phải lớn nhất, phải không? Mỹ có cái tòa nhà đôi cao nhất thế giới bây giờ còn không? Còn không? Hãnh diện vì cái lớn nhất thế giới, cao nhất thế giới bây giờ còn không? Không, sụp đổ. Thì những nước khác lại muốn xây cái tòa nhà như bên Malaysia, phải không? Là xây tòa nhà đôi cao hơn. Rồi bên Mỹ có cái cầu treo dài nhất thế giới ở Louisiana, dài nhất. Vì ông Trung Quốc ông lại nối thêm cái cầu, ông lại dài hơn được vài cây số nữa. Ông bảo tôi dài hơn. Rồi chỗ này có cái gì to nhất thế giới, chỗ kia không có chịu, lại cũng làm cái gì to hơn nữa. Cho nên ai cũng muốn cao hơn, to hơn, lớn hơn để lấy cái kỷ lục thế giới, phải không ạ? Cho nên cái máu hơn thua nó làm cho người ta nghĩ rằng nước trời cũng thế, cũng có kẻ cao người thấp. Cho nên mới tranh nhau rằng, hỏi nhau rằng ai là người lớn nhất ở trong nước trời. Và nghĩ rằng người lớn nhất chắc phải là người đạo mạo nhất, người lớn nhất chắc phải là người có nhiều thành tích, đọc kinh cầu nguyện, hoặc là cúng kiến, hoặc là ủng hộ gì, hay là làm nhiều việc lành phúc đức lắm, hay là phải có chức tước địa vị cao trọng lắm ở trần gian này, cái đấng bậc nào đó, trọng vọng nào đó, thì chết lên thiên đàng mới ở chỗ cao nhất. Có lẽ người ta vẫn suy nghĩ theo kiểu trần gian như vậy. Chính các tông đồ, những người theo Đức Giêsu Kitô vẫn còn bị cái máu của trần gian nó lấn vào, vẫn còn máu hơn thua, vẫn còn tranh hơn tranh thua. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vẫn bị như thế, phải không ạ? Vẫn bị như thế. Nhìn mấy đứa bé nó chơi với nhau, nó vui vẻ. Tôi thấy mấy đứa chỉ có gì đó mà đã tranh hơn tranh thua với nhau chưa? Chưa. Nhìn mấy đứa bé tự nhiên nó đến, nó ngồi chơi với nhau rất là vui vẻ, rất là tự nhiên, rất là vui vẻ, rất là tự nhiên. Trong khi đó người lớn gặp nhau dám chơi với nhau như những đứa bé này chưa? Dám chơi vậy chưa? Chưa, phải dè chừng, mới đầu cũng phải xã giao lịch sự. Sao chào anh có khỏe không, anh làm gì? Hầu hết là những câu chuyện xã giao. Xã giao, rồi từ từ dè chừng coi nó như thế nào, có chơi được hay không, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Còn mình nhìn coi các em này, nó ngồi với nhau có phân biệt gì đâu, có cái gì mà ngại ngùng gì đâu, cứ vui vẻ. Vì nếu mà thả cho các em ra ngoài sân chơi là nó chơi ầm ĩ lên, giờ phải ngồi đây thì các em phải khoanh tay, phải không? Khoanh tay tội nghiệp chúng con. Nhưng mà mình mới thấy được hình ảnh của các em này, mới thấy được rằng là nếu người lớn chúng ta mà đối xử được với nhau một cách hồn nhiên, một cách đơn sơ, một cách không tính toán như vậy, thì lúc đó ta thấy rằng nước trời đã ở giữa chúng ta. Và ta không còn cái suy nghĩ tính toán phải ai là người lớn nhất nữa. Các tông đồ nghĩ là người lớn nhất phải là như vậy. Nhưng mà giận mình khi thấy Chúa Giêsu đưa một em nhỏ đến giữa các ông và nói với các ông rằng: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào nước trời. Không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, tức là có khi chúng ta đi đường xa quá rồi, chúng ta đi đường sai đường chật rồi, hãy quay trở lại mà nên như trẻ nhỏ là lạy Chúa. cuộc đời của con, càng nhiều tuổi bao nhiêu, càng nhiều bổng lộc, càng chức tước, càng địa vị, càng học thức, bằng cấp bao nhiêu, thì dường như con càng đi xa cái con đường của Chúa rồi, xa cái con đường nhỏ bé, con đường đơn sơ của Chúa rồi. Xin cho con quay trở lại, quay trở lại cái thời mà con còn bé đấy. Con quay trở lại và con trở nên giống như trẻ nhỏ, có nghĩa là con phải tái sinh lại, con phải sống một cái cách sống trở lại thời thơ ấu, để cho con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương con, và con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa yêu thương con. Con hoàn toàn phó thác cho Chúa như là đứa bé nó đang nằm ở trong bàn tay của mẹ nó, như là đứa bé nó đang được cha của nó ôm vào lòng, che chở, gìn giữ, nó không lo lắng gì cả. Tại sao bây giờ con lại không còn được như vậy nữa hả Chúa? Tại sao bây giờ con lại có nhiều toan tính như vậy hả Chúa? Tại sao bây giờ con lại có nhiều suy nghĩ đắn đo, so đo như vậy hả Chúa? Tại sao bây giờ con lại cứ đi muốn phải hơn người khác mới được, và có khi con phải nhất mới được, phải giàu nhất, giỏi nhất, rồi đẹp nhất, rồi hát hay nhất, giảng hay nhất, rồi giàu, rồi nhà con cao nhất, rồi cái gì con cũng nhất con mới chịu được. Chúa nói, này con, sai đường rồi, lạc đường rồi, quay trở lại đi, quay trở lại, quay trở lại. Anh chị em mình nhìn vào đứa bé, nó cầm cái bánh, nó ăn, mới thấy rằng cái hồn nhiên, cái đơn sơ của nó. Và hát, nó vừa ăn, nó vừa hát rất là vui. Chúng tôi xuống miền quê, ở thành phố bây giờ thì ít thấy trăng, toàn thấy gì thôi. Không nhìn lên toàn thấy gì thôi, đèn đường thôi, toàn thấy những cao ốc thôi, không còn thấy bầu khí của ánh trăng trắng ngà. Có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một môi mơ là ôm một môi mơ. Về miền quê thấy ánh trăng nó tròn đẹp, và thấy đứa bé nó cầm đèn đi, nó rước, nó cầm cái bánh Tết Trung Thu, bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quây quần, rồi hạt sen bánh kẹo đem ra, em muốn ăn 4, 5, 3 phần, ngọt thơm như mất gừng mất bi. Nhiều quá. Đứa bé nó làm miền quê nghèo khổ làm gì có bánh quà đầy mâm, nó cầm được một cái bánh Trung Thu là nó sướng, nó hạnh phúc lắm rồi. Lạy Chúa, xin cho con có được cái tâm hồn đó đi, có cái tâm hồn đơn sơ hồn nhiên đó đi. Và mình nhớ một cái điều đó là gì, là hồi xưa chúng tôi cầm cái đèn, cầm cái đèn đi không dám đốt vì sợ nó hết nến. Nhưng mà nếu mà cái đèn mà không đốt thì còn là đèn Trung Thu nữa không? Lại không còn là đèn Trung Thu nữa, phải không ạ? Cái đèn nó muốn đẹp và nó muốn làm vui lòng đứa bé đó thì nó phải chấp nhận là cái cây nến đó phải cháy, đèn nó phải sáng. Mà đèn nó cháy, nến nó sáng thì nó phải chấp nhận nó tàn lụi đi. Cho nên người lớn chúng ta tập chấp nhận tàn lụi đi, chấp nhận nhỏ bé đi, là chấp nhận như cái nến này. Thưa anh chị em, cầm cái nến này, đốt đèn Trung Thu, đi rước đèn Trung Thu này, cái nến của mình nó cứ lụi dần, và nó lụi bao nhiêu thì niềm vui của mình nó phải lớn lên bấy nhiêu. Nhỏ bé đi là chấp nhận thu mình lại, thiệt thòi, hy sinh, có khi là lao khổ nữa, có khi là bị hiểu lầm, có khi là bị chống đối, có khi là bị đủ mọi thứ thiệt thòi. Cứ chấp nhận nhỏ bé đi, nhỏ bé đi, cứ chấp nhận phải tàn dần, để làm cho người khác được vui. Đấy là cái lồng đèn. Cái bánh cũng vậy. Tôi đi qua những cửa hàng, có nhiều cái bánh trưng rất là ngon. Nói cái này giá bao nhiêu, ăn được không? Này không ăn được, ôi cha ơi, sao vậy? Ngon vậy không ăn được à? Giá bao nhiêu mà không ăn được? Này là hàng nó trưng, nó là hàng giả. Vì nếu mà hàng thật mà trưng vậy 3 bữa nó hư hết. Cho nên là cái bánh này là bánh trưng thôi, không phải là bánh trưng, bánh dày, bánh giò, bánh trưng. Nhưng mà bánh để trưng, hàng chỉ ngó mà không có đụng vào được, không ăn được. Cái bánh mà chỉ ngó không ăn vào được còn là cái bánh không? Còn là cái bánh không? Không, không còn gì cả. Dù đẹp mấy thì đẹp mà không ăn được còn gì là bánh. đứa bé mà trao cho nó cái bánh giả, nó cầm nhìn, ô đẹp quá, thơm quá, ngon quá. Con ăn nha má, không ăn được đâu con. Sao vậy? Này là hàng giả, con này hàng cao su, hàng plastic, hàng bằng bích đất sét hay là bằng sáp. Đứa bé nó còn thích gì đâu, nó quăng đi liền, quăng đi liền. Thế thì thưa anh chị em, mỗi người chúng mình cũng cần phải trở nên bé thơ như là cái bánh để cho người khác ăn. Cái bánh phải để ăn, mà người ta ăn càng nhiều bao nhiêu, có nghĩa là cái bánh nó còn ngon bấy nhiêu, phải không? Bây giờ ăn làm gì? Họ ăn tí bỏ à? Bỏ. Thế thì nếu mà mình chấp nhận trở thành cái bánh cho người ta ăn, và càng ngon bao nhiêu thì người ta càng ăn nhiều bấy nhiêu. Ăn nhiều bao nhiêu chứng tỏ cái bánh nó ngon bấy nhiêu. Vậy thì ta đến với anh em mình, ta trở thành cái bánh cho anh em ăn. Này đây tôi đây, anh chị em có cần gì thì tôi sẵn sàng một bàn tay giúp đỡ anh chị em, một bàn tay chia sẻ với anh em. Tôi là cái bánh, như là trong thánh thể ta thấy Đức Giêsu là tấm bánh được bẻ ra cho người ta ăn lấy. Ta nhìn lên thánh thể thờ lạy Chúa, nhưng mà Chúa không muốn ta chỉ thờ lạy, mà Chúa còn muốn ta hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình ta, hãy nhận lấy mà ăn đi. Đức Giêsu nếu mà không chịu chết, không có đổ máu ra, thì không đem lại ơn cứu độ cho ta. Ngài phải chấp nhận đổ máu ra, Ngài phải chấp nhận chết trên cây thập giá để chuộc lại lỗi lầm của ta, để đem ta trở về làm những người con của Chúa, những người con bé nhỏ của Chúa, để chúng ta được vào nước trời. Và vậy thì muốn được vào nước trời, trở nên bé nhỏ, thì mỗi người cũng phải như là Đức Giêsu, tôi trở thành tấm bánh cho người khác ăn, trở thành tấm bánh cho người khác muốn giày vò, muốn đạp, muốn cắn, và thậm chí bỏ thùng rác cũng được. Người ta xài tôi chán, người ta bỏ tôi vào thùng rác. Bây giờ tôi không còn giá trị gì nữa, người ta bỏ tôi vào thùng rác cũng được. Cái bánh người ta ăn hết rồi thì nó còn hay không? Hết rồi, nát rồi, tan rồi, tiêu hóa rồi. Làm sao ta trở thành người mà người khác đến với ta dễ tiêu hóa được ta? Ông này ông khó tính lắm, chơi không được đâu. Bà này bà ấy là hay bắt bẻ lắm, chơi không được đâu. Cái chị này là chị hay xét nét lắm, chơi không được đâu. Những cái bánh đó không ai dám đụng tới, phải không? Làm sao cho người ta thấy, wow, mới gặp chị là tôi thấy dễ thương liền á. Thấy nụ cười của chị thân thiện quá, thấy cách nói chị của chị đơn sơ quá, thấy tiếp xúc với chị cảm thấy chị không có ngại ngần gì cả, mà đến gần bác tôi cảm thấy không có e dè gì cả. Làm cho người ta cảm thấy rằng mình dễ gần gũi được với người ta. Đấy là ta sống tinh thần bé thơ. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, Tết Trung Thu bánh quà để mâm. Xin cho mỗi một người anh chị em mình, trong ngày Tết Trung Thu, Tết Nhi Đồng này, ta nhìn con cái cháu chắt của mình vui vầy bên cái lồng đèn, bên cái bánh Trung Thu, và là có những giáo xứ tổ chức những hội chợ để các em vui Tết Trung Thu. Hãy để tâm hồn mình trở thành bé nhỏ như các em đi, thưa anh chị em. Hãy cho tâm hồn mình lắng xuống nhỏ lại, để không còn có những tính toán vụ lợi cho mình, không còn có những tự ái, tự cao, tự đại, để ta dễ buồn phiền khi bị người khác xúc phạm, khi bị người khác đụng chạm đến tự ái của ta. Và ta chấp nhận tiêu hao mình đi bởi những hy sinh của mình, chịu những thiệt thòi của mình, chịu lỗ của mình, để cho người khác được vui, cho người khác được lợi, và nhất là để cho danh Chúa được cả sáng, để cho mọi người biết đến Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Nếu vì danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn mà tôi chấp nhận như là cái nến Trung Thu, lồng đèn Trung Thu sáng lên rồi tiêu hao, như là cái bánh để cho người khác ăn, để cho người khác nhai, để cho người khác thưởng thức, để cho người khác nuốt vào, tôi chấp nhận tan biến đi như vậy, thì lúc đó thưa anh chị em, chúng ta đã sống được điều của Chúa, đó là trở nên bé nhỏ để được vào nước trời. Amen.